Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 5, Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông, ngày 2 tháng 10 năm 2011. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, trang 139, trang 139, hàng thứ năm. Tiên Cửu Thị, đây là Hoàng Lão Cư Sĩ tự xưng, là cậu của Ngài. Người cậu đã qua đời rồi, cho nên gọi là Tiên Cửu Thị. Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy cũng khen rằng Mai Lão Cư Sĩ là cậu của Ngài. Trong năm đầu dân quốc, trong giới Phật giáo, mệnh danh có hai vị đại cư sĩ. Hai vị đại cư sĩ này trong giới Phật giáo địa vị rất cao, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, gọi là Nam Mai Bắc Hạ. Ở phương Nam thì có Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy, Ngài là người Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Ở phương Bắc, tỉnh Sơn Đông thì có Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư, cho nên gọi là Nam Mai Bắc Hạ. Hoàng Lão Cư Sĩ học thức uyên bác, từ thở nhỏ đã chịu sự ảnh hưởng của người cậu. Về sau, lúc trưởng thành thì lại Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư làm thầy. Hạ Lão Cư Sĩ và Mai Lão Cư Sĩ là đồng tham đạo hữu. Hai vị cùng nhau nghiên cứu học Phật rất là nhiều năm. Cho nên Hoàng Lão Cư Sĩ mới có nhân duyên thù thắng như vậy, Ngài được chân truyền của Hạ Lão Cư Sĩ. Đây là nói Mai Lão Cư Sĩ khen ngợi bộ kinh này. Những lời khen ngợi của Mai Lão Cư Sĩ ở trong bài tựa, Ngài đã viết một bài tựa rất dài. Trong bài tựa nói Kinh Vô Lượng Thọ là cực đàm xứng tánh của Như Lai, là hóa nghi vốn có đủ của chúng sanh, là nhất thừa liễu nghĩa, là tổng môn của vạn thiện, là cương yếu của tất cả kinh Tịnh Độ, là chỗ trở về của nhất đại tạng giáo. Trong đoạn văn này, phía trước chúng tôi đã trình bày rồi. Trong đoạn kinh này cần phải nói chính là cương yếu của tất cả kinh Tịnh Độ. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có 3 bộ kinh: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh A Di Đà. 3 bộ kinh này là chuyên giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ. Trong 3 bộ kinh này, chỉ riêng Kinh Vô Lượng Thọ thì giống như Khái Luận vậy, là hoàn chỉnh nhất. Một bộ Tịnh Tông Khái Luận giới thiệu tất cả mọi mặt. Còn 2 bộ kinh kia thì không có nói được tỉ mỉ. Trong quán kinh thì đặc biệt nói ra 2 điều cho chúng ta rất là tường tận. Một là lý luận của Tịnh Tông, một là phương pháp của Tịnh Tông. Trong quán kinh thì nói ra 2 điều rất quan trọng. Điều quan trọng nhất là lý luận đã nêu ra 2 câu: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là y cứ lý luận của Tịnh Tông, là nói rõ những gì? Là nói rõ Tịnh Tông là tự tâm biến hiện ra, không phải bên ngoài. Cho nên kết luận của nó là tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Thì chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta muốn cầu sanh tịnh độ, y cứ tiêu chuẩn nhất chính là tâm thanh tịnh, thì mới thật sự được vãng sanh tịnh độ. Cực lạc thế giới là tâm thanh tịnh biến hiện ra. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dùng phương pháp gì tu tâm thanh tịnh? Là dùng phương pháp niệm Phật. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bồ Đề Tâm chính là tâm thanh tịnh. Cái gì là Bồ Đề Tâm? Trong kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói: chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là bản thể của Bồ Đề Tâm. Có bản thể thì có tác dụng, có hai thứ tác dụng. Một thứ là đối với mình là tự thọ dụng, một thứ là đối với người khác là tha thọ dụng. Một cái thể có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Tự thọ dụng là thâm tâm. Trong chú giải của Cổ Đại Đức thì nói: hiếu thiện hiếu đức. Đây chính là thâm tâm. Tha thọ dụng là hồi hướng phát nguyện tâm, đem công đức tu học của mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hồi hướng cho Tây Phương tịnh độ, hồi hướng cho khắp pháp giới, hư không giới. Tha thọ dụng chính là tâm lợi tha. Tự thọ dụng là tâm tự lợi. Tâm tự lợi là gì? Là hiếu thọ, hiếu thiện, hiếu đức. Cho nên trong chú giải của Cổ Đại Đức thì khó hiểu. Tôi trong gần 20 năm nay giảng kinh, lúc tôi giảng đến Bồ Đề Tâm thì tôi dùng đề kinh của bổn kinh thì mọi người dễ hiểu. Tôi dùng hai chữ chân thành. Chân thành chính là chí thành tâm. Đây là thể của Bồ Đề Tâm, là lý thể chân tâm của chính chúng ta, tức là chân thành. Còn tự thọ dụng là thanh tịnh bình đẳng giác, là trong đề kinh này. Đây là sự hưởng thụ của chính chúng ta. Giáo sư Phương Đông Mỹ đã từng nói: học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sự hưởng thụ cao nhất là gì? Không phải giàu sang, không phải địa vị cao, không có liên can gì với những thứ này, mà sự hưởng thụ cao nhất là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng và tâm giác ngộ. Đây là sự hưởng thụ cao nhất. Ba thứ tâm này trong đề kinh rất là quan trọng. Đây là cương lĩnh tu học, quyết định không thể quên. Quý vị phải nên tu học. Thật sự được tâm thanh tịnh chính là A-la-hán, được tâm bình đẳng là bậc Bồ Tát, đã giác ngộ thì thành Phật. Quý vị thấy, tự thọ dụng. Cho nên chúng ta niệm niệm không lìa thanh tịnh bình đẳng giác. Thì như nhà khoa học ngoại quốc nói niệm lực, niệm lực cũng có mặt trái. Mặt trái của niệm lực là hại người. Cho nên nói trù người, có thể trù người ta, khiến cho tinh thần của người ta bất bình thường. Mặt trái của niệm lực thì không tốt. Tại vì sao? Vì hại người, tương lai quả báo tự mình phải gánh chịu. Tuyệt đối không thể làm điều này. Nhà khoa học cũng dạy cho chúng ta, trong xã hội thời nguyên thủy, họ dùng chú ngữ để đối phó kẻ địch. Có người đắc tội với họ thì họ thường hay dùng phương pháp này để phản kháng, để trả thù, rất là có hiệu quả. Thế nhưng họ không biết tự mình cũng bị tổn hại. Tôi thường nói, chúng ta làm tổn hại người khác 3 phần, mà tác dụng ngược lại tự mình bị tổn hại đến 7 phần. Quý vị bình tĩnh mà nghĩ xem, cũng thể hội được. Cho nên cổ nhân thường nói, hại người là tự hại mình, rất là có lý. Tác dụng ngược lại không phải hại một ta bị một, mà là hại ba ta bị bảy.
Nếu
quý vị hiểu rõ đạo lý này thì quý vị nhất định không dám làm tổn hại người khác, ngăn ngừa người khác làm tổn hại. Ý niệm tốt nhất chính là ý niệm của quý vị cực thiện. Nhớ lại quý vị đã làm qua bao nhiêu việc tốt, đã làm bao nhiêu điều thiện. Quý vị nhớ lại đã làm những việc thiện này thì họ sẽ không làm tổn hại được. Nếu có bồ đề tâm thì họ tuyệt đối sẽ không làm tổn hại. Tại vì sao? Vì có tâm thanh tịnh bình đẳng giác thì tất cả ác niệm cũng không thể xen tạp vào. Cho nên một câu A Di Đà Phật này vô cùng thù thắng. Một câu A Di Đà Phật này bao gồm tất cả bên trong, gọi là tự thọ dụng. Còn tha thọ dụng là từ bi. Cho nên tôi thường dùng 10 chữ này, chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tôi dùng 10 chữ này để giải thích bồ đề tâm thì mọi người dễ hiểu, rất là cụ thể. Chúng ta phải thường có cái tâm này. Cái tâm này là tâm của A Di Đà Phật. Cái tâm này là tâm của quả địa chư Phật, là tâm của chư Phật Như Lai. Cái tâm này là chân thành, là chân tâm của chính chúng ta.
Tha lợi ích
là từ bi, là đại từ đại bi. Cộng thêm chữ đại, đại là gì? Là tâm lượng. Trong kinh Phật thường nói, tâm lượng rộng lớn như hư không vậy, gọi là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đây là bồ đề tâm cứu cánh viên mãn. Bất cứ ác niệm gì cũng không thể xâm phạm. Quý vị hãy bồi đắp tâm từ bi của mình. Điều này quan trọng. Nhất hướng chuyên niệm, chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu, chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc thế giới. Trong kinh Thập Vãng Sanh có nói, người mà thật sự phát tâm, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh tịnh độ, thì A Di Đà Phật sai 25 vị hộ pháp Bồ Tát, ngài đem hộ trì quý vị. Cho dù là quan gia trái chủ của quý vị, họ muốn gây phiền phức với quý vị, nhưng họ cũng không có cơ hội, vì có thần hộ pháp bảo vệ quý vị, họ không có cách nào đến gần quý vị. Đây là thật đấy. Cũng có những vị đồng tu, họ hỏi, tôi đã phát tâm rất lâu rồi, niệm Phật đã niệm mấy chục năm rồi, vì sao không có cảm ứng? Vì sao không như trong kinh Phật nói có được hiệu quả tốt như vậy? thì quý vị bảo họ tự mình hãy phản tỉnh suy nghĩ xem họ có phải thật là phát Bồ Đề Tâm hay không? Tâm của họ có chân thành hay không? Có thanh tịnh hay không? Có bình đẳng hay không? Có từ bi hay không? Quý vị hỏi họ, nếu họ không hội đủ điều kiện như trên thì họ không phải thật sự phát Bồ Đề Tâm. Cho nên họ đã mất đi công đức, không thể giữ được. Nếu họ thật sự phát Bồ Đề Tâm, cái tâm này là tâm gì? Là cái tâm này là tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Thành thật mà nói, dù có nghiệp chướng như thế nào, thấy điều quá giải hết. Thật sự phát Bồ Đề Tâm thì có thể quá giải được, cùng với Bồ Đề Tâm dung hợp thành một thể, thì làm sao có tác dụng phụ? Không thể có. Vấn đề là tâm của chúng ta chưa có phát ra. Vì sao nói chưa có phát ra? Chúng ta vì chúng ta có tự tư, chúng ta có tự tư tự lợi hay không? Hệ có tâm tự tư tự lợi thì không có tâm chân thành. Cho nên tâm chúng ta không chân không thành. Chữ thành này, trước kia ông Tăng Quốc Phan có giải thích rất hay. Lúc ông học hành có viết trong bút ký, ông có định nghĩa chữ thành này. Cái gì là thành? Ông nói không sanh một niệm thì gọi là thành. Đi theo cách nói này của ông, thành chính là chân như, chính là tự tánh, không có khởi lên một ý niệm. Có niệm thì không thành. Cùng với Phật Pháp nói vô niệm là chân tâm, hữu niệm là vọng tâm. Vọng tâm là hư ngụy, không phải thành. Cho nên chữ thành này rất khó thực hiện được. Nếu muốn thành tựu Phật Pháp, dùng cái tâm gì? Dùng tâm chân thành mà học Phật. Có gì muốn tu thành Phật phải mất thời gian vô lượng kiếp hoặc là ba đại A Tăng kỳ kiếp, nghĩa là thế nào? Thật ra là nói quý vị chưa phát Bồ Đề Tâm. Nếu thật sự đã phát Bồ Đề Tâm, tức liền thành Phật. Không có thời gian, không có không gian. Cái gì là Phật? Là người có chân tâm. Dùng chân tâm thì là Phật. Dùng vọng tâm thì là phàm phu. Chúng ta không thể không biết đạo lý này. Cho nên chúng ta dùng chân tâm đối xử với người, không nên sợ người lừa gạt chúng ta. Cũng có số người họ lo sợ, không nên có tâm hại người, nhưng phải có tâm đề phòng người. Người nói lời này là hạng phàm phu. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có tâm đề phòng người. Hà tất phải đề phòng? Không có cái gì mà đề phòng. Tôi không có, tôi cũng không có. Đề phòng cái gì? Có ta mới phải đề phòng người. Không có ta, quý vị đề phòng cái gì? Quý vị xem trong Kinh Kim Cang vừa mở đầu thì nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Quý vị đề phòng cái gì? Không cần đề phòng. Không cần có một thứ gì vì ta thì quý vị được đại tự tại. Thì quý vị đã có trí huệ viên mãn thì quý vị không sanh phiền não. Phàm là có cái tâm tự lợi thì có phiền não. Không có tự lợi, chỉ có lợi tha thì làm gì có phiền não. Có lúc chúng ta muốn làm việc lợi ích cho người khác nhưng không thành vì có duyên trở ngại, đó là họ không có phước báo. Không có liên can gì với chúng ta. Tuy ta làm không thành, nhưng phước báo của ta đã viên mãn. Nếu họ không có trở ngại thì ta phải giúp đỡ cho họ. Nhưng vì họ có trở ngại, không để cho ta giúp đỡ họ, thì ta cũng không mất thì giờ tuy không mất thì giờ mà công đức vẫn được viên mãn. Tại vì sao? Vì tâm lợi tha của ta giúp họ là viên mãn, chỉ là trong duyên có trở ngại. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có nói phát ý viên thành, tức là quý vị phát tâm rất viên mãn, được thành tựu vô lượng công đức. Tuy việc chưa làm nhưng tâm đã phát, không phải quý vị không làm mà là trong duyên có trở ngại. Cho nên công đức của quý vị là viên mãn. Có ai làm tổn hại quý vị không? Hay không? Không có. Là trong duyên có trở ngại, chỉ là duyên trở ngại mà thôi. Đây tức là nhà khoa học nói tác dụng và phản tác dụng, nó phản ngược lại. Họ có ý niệm hại người, có ác hạnh hại người, nó phản ngược lại, tự họ gặp phải tai họa. Cho nên người thế gian thường nói hai câu, chúng ta cần phải sửa lại một chút: không nên có tâm hại người, cũng không có tâm đề phòng người. Không cần đề phòng thì tâm khai ý giải, tâm khai ý giải đắc đại tự tại. Bồ đề tâm đích thật giống như cái chao kim cang vậy, những tà ác không thể đến gần quý vị. Chân tâm chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mười chữ này là chân tâm. Đại sư Trương Gia thường dạy tôi, chúng ta sống trong thế gian này, suốt đời đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, sự thế đãi người tiếp vật, phải nhìn thấy, phải nhìn thấu, buông bỏ tự tại, tùy duyên niệm Phật. Đây là lời của thầy dạy. Nhìn thấu là gì? Là thấy rõ ràng, minh bạch, gọi là nhìn thấu. Tức là đối với chân tướng sự thật đã hiểu rõ, đã minh bạch. Nếu chúng ta không có khả năng nhìn thấu thì đọc kinh. Trong kinh Phật có dạy là chư Phật Như Lai, các ngài nhìn thế gian như thế nào, nhìn vũ trụ như thế nào, nhìn tất cả vạn vật như thế nào. Trong kinh này có dạy, chúng ta thường đọc tụng thì dần dần tự nhiên có cách nhìn giống như các ngài vậy. Đây không phải là chính ngộ, trong Phật Pháp gọi là giải ngộ. Giải ngộ đối với những người trung hạ căn chúng ta mà nói rất là có lợi ích. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi thì chúng ta sẽ đi trên con đường này. Nếu trái với lời dạy của chư Phật Bồ Tát thì chúng ta tuyệt đối không làm. Còn như tương ứng với chư Phật Bồ Tát dạy thì chúng ta phải nên làm. Tuyệt đối không nên nghĩ đến tự lợi. Nghĩ đến tự lợi thì trong tâm có xen tạp phiền não. Không có tâm tự lợi, chỉ có tâm lợi tha. Vậy thì đúng rồi. Nhất định phải là trí huệ làm chủ, không nên dùng cảm tình làm việc. Cảm tình là mê, trí huệ là giác. Giác mà không mê, trong tâm không dao động. Cho nên điều khó này khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ là chúng ta không buông bỏ được cá nhân. Có cá nhân thì có tự tư, thì có tự lợi. Tự tư tự lợi là căn nguyên của tất cả ác nghiệp, là cái gốc của tất cả trở ngại. Nếu đoạn trừ được tự tư tự lợi thì rất dễ đột phá tất cả trở ngại, bởi vì cái gốc của nó là ở chỗ này. Cái khó nhất chính là điều này. Cho nên tiểu thừa chứng được Tu Đà Hoàng thì đã phá kiến hoặc. Trong Đại Thừa Bồ Tát Thập Tính là địa vị Bồ Tát Sơ Tính. Thập Tính cũng như tiểu học là lớp 1 tiểu học. là cảnh giới gì? Trong kinh Kim Cang có nói đã phá tứ tướng. Trong Đại Thừa lớp 1 tiểu học thì cảnh giới đó cũng không cao lắm. Thế nhưng thể phá được tứ tướng thì là bậc thánh nhân, không còn gọi là phàm phu. Họ nhập vào dòng thánh, họ có thể tham dự vào hàng thánh nhân, họ thuộc vào hàng tiểu thánh. Rất đáng được khen ngợi. Họ không bao giờ vì ta, họ đã vô ngã, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Trong kinh Kim Cang nửa bộ sau là nói phá tứ kiến, là thuộc hàng Đại Bồ Tát. Đó là cảnh giới gì? Trong kinh Hoa Nghiêm nói là cảnh giới của Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, tức là cảnh giới của Biệt Giáo Sơ Địa Bồ Tát. Hàng tiểu thừa không có phần, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Kiến là gì? Kiến là quan niệm, là ý niệm, đều không có. Các hàng tiểu thánh đã không có sự tướng, nhưng họ còn có ý niệm. Đến khi nào họ không còn ý niệm thì họ là đại thánh, không còn là tiểu thánh. Cho nên tu hành, trước kia đại sư Trương Gia dạy cho tôi rất cảm ơn Ngài. Ngài không giấu giếm chút nào. Ngài nói chân tu hành, tu cái gì? Chính là nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là giúp cho quý vị buông bỏ. Buông bỏ là giúp cho quý vị nhìn thấu. Nhìn thấu là giúp cho quý vị buông bỏ. Ngài chỉ nói hai cái phương pháp này, từ sơ phát tâm đến Như Lai Địa. Đến Như Lai Địa giống như lên lầu thang vậy, lên đến tầng cao nhất. Vì sao chúng tôi thâm nhập kinh tạng? Quả nhiên đúng như vậy. Ngài không có nói dối. Tôi ngày đầu tiên gặp Ngài thì Ngài đem phương pháp này dạy cho tôi. Nhìn thấu nhất định phải buông bỏ. Nếu không buông bỏ thì quý vị mãi mãi dừng tại nơi đó. Quý vị không thể tiến lên trên, giống như lên lầu thang vậy. Lên tầng lầu thứ nhất, muốn lên là tầng lầu thứ hai thì phải buông bỏ tầng thứ nhất. Lên đến tầng thứ hai, buông bỏ tầng thứ hai thì lên tầng thứ ba. Buông bỏ tầng thứ ba thì lên đến tầng thứ tư. Nhất định phải buông bỏ, không buông bỏ thì không thể tiến lên trên. Quý vị mà không buông bỏ, còn lưu luyến cõi này thì quý vị mãi mãi dừng tại nơi đó. Này chúng ta là hạng phàm phu, sống trong cõi quế độ này, không phải cõi tình độ. Nhân sự vật trong cõi quế độ này, quý vị không buông bỏ thất tình ngũ dục, không buông bỏ những thứ này thì quý vị chắc chắn vẫn tiếp tục ở trong lục đạo luân hồi. Quý vị hãy tư duy thì sẽ nhìn thấy, quý vị không muốn ở trong lục đạo luân hồi thì phải buông bỏ. Quý vị nên biết Như Lạc Bồ Tát Ngài có nói, cùng với cách nói của các nhà lượng tử lược học hiện nay hoàn toàn như nhau. Cái thế giới này có hay không? Không có. Hiện tượng vật chất là giả, hiện tượng tinh thần cũng là giả, kể cả hiện tượng tự nhiên cũng không phải thật. Cho nên Di Lạc Bồ Tát nói, thất niệm cực vi tế, không thể chấp trì. Ngài nói cực vi tế cho chúng ta biết, một cái búng tay có 32 ức 100.000 niệm. Quý vị có nắm lấy được hay không? Một niệm trong ấy là thật tướng. Thế nhưng thật tướng lập tức thì biến mất. Là nói rõ cái gì? Thật tướng cũng không tồn tại, nhưng có hay không? Có. tức là Di Lặc Bồ Tát nói, quý vị không có cách nào chấp trì nó, chấp là quý vị có thể nắm lấy nó. Ngài nói không thể chấp trì, tức là không nắm lấy được, cũng không giữ được nó. Đúng như Phật dạy trong kinh thường nói, chỗ này sanh ra thì liền diệt mất. Cái hiện tượng này đã bị nhà khoa học phát hiện. Vật chất không phải thật, tinh thần cũng không phải thật. Đây mới là thật tướng của các pháp, là chân tướng. Sau khi hiểu rõ minh bạch chân tướng, quý vị ở trong hiện tượng này có thể hưởng thụ nó, thọ dụng nó, nhưng không thể chiếm lấy. Không thể có một ý niệm ta phải khống chế nó, ta phải chiếm lấy nó. Nếu có ý niệm này thì là tạo nghiệp. Quý vị chỉ hưởng thụ nó thì không tạo nghiệp. Nếu quý vị có ý niệm khống chế nó thì là tạo nghiệp. Quý vị có ý niệm chiếm lấy nó thì tạo nghiệp càng nặng. Cho nên chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này, vì sao các ngài được tự tại như vậy? Vì các ngài không có ý niệm khống chế, cũng không có ý niệm chiếm lấy. Các ngài ăn uống vui chơi cũng như chúng ta vậy. Chính là vì các ngài không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Các ngài cao minh là cao hơn, là cao ở chỗ này. Bởi vì các ngài đã liễu giải tất cả tướng là ảo tướng, không phải thật. Như xem điện ảnh vậy và xem truyền hình vậy, các ngài biết rõ đó là giả. Cho nên các ngài không bao giờ có cái tâm muốn chiếm lấy, muốn khống chế, không bao giờ khởi lên ý niệm này. Tại vì sao? Vì các ngài đã liễu giải chân tướng. Còn chúng ta thì không liễu giải, coi cái giả cho là thật, tức là nhận giả làm thật, thì mới sinh ra quan niệm sai lầm. Cái căn nguyên của quan niệm sai lầm này chính là khống chế nó, chiếm lấy nó. Người phàm phu đều có cái ý niệm này, thì muốn khống chế, chiếm lấy thời gian dài một chút. Đây không phải phương pháp mà có thể đạt được. Đây là gì? Là trong mạng, là trong mạng đã định. Mạng từ đâu mà có? Mạng là do quý vị trong đời quá khứ đã tạo nghiệp. Do đây mới có, nhưng nó cũng không phải thật. Cho nên mạng, trong Phật giáo thừa nhận có túc mạng là có đời quá khứ. Thế nhưng trong Phật giáo nói túc mạng là có thể thay đổi. Trong quyển Liễu Phàm Tử Quấn có nói, thiền sư Vân Cốc giảng khai thị cho Viên Liễu Phàm tiên sinh, đó là phương pháp và nguyên lý của cải tạo vận mạng. Liễu Phàm tiên sinh nghe hiểu rồi thì liền y giáo phụng hành, thật sự đã thay đổi. Chẳng những đã thay đổi đời này mà còn thay đổi đời sau. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Sau khi hiểu rõ minh bạch rồi, thì chúng ta trong đời này, đúng như lời của giáo sư Phương Đông Mỹ đã nói, quý vị trong đời này được sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Là thật đấy, không giả đâu. Quý vị sống cuộc sống rất là sáng suốt, không có hồ đồ chút nào. Những lý luận này đều ở trong Kinh Đại Thừa, cho nên không thể không đọc Kinh Đại Thừa, không thể không đọc phương pháp tu học, nhất định phải y theo lời dạy của Phật Bồ Tát. Thì quý vị sẽ được thành tựu. Phật Bồ Tát thương yêu che chở tất cả chúng sanh với lòng thương chân thành, với lòng thương vô tư. các ngài dạy cho quý vị phương pháp thâm nhập một môn trường kỳ huân tu. Quý vị mà tu giữ được thì quý vị thật sự là đệ tử ngoan của Phật. Tại vì sao? Vì quý vị rất mau được thành tựu. Phật dạy phương pháp này, quý vị theo phương pháp này mà tu học thì gọi là trì giới. Hai chữ trì giới này người Hoa thường nói gọi là giữ quy củ. Thầy dạy cái quy củ này ta nhất định phải tuân giữ. Thâm nhập một môn trường kỳ quân tu. Những người căn tánh thông thường, chúng ta nói người căn tánh trung đẳng, chỉ cần mất 3-4 năm thì được định. Được định thì tâm thanh tịnh, tự quý vị cảm thấy vọng niệm ít đi, trí huệ tăng trưởng, xem kinh hiểu rõ nghĩa lý, nghe kinh lãnh hội diệu lý, không như trước mê muội không biết gì. Nay thì tâm của quý vị sáng suốt, phải tiếp tục duy trì khoảng chừng 6-7 năm thì sẽ khai ngộ. Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có triệt ngộ, nhưng rất khó triệt ngộ. Thế nhưng cũng có thể đạt được đại ngộ. Đạt đến đại ngộ cũng không thể nghĩ bàn. Tất cả chuyện trong thế gian và xuất thế gian, chỉ cần quý vị nhìn, nghe, tiếp xúc thì liền hiểu rõ, không cần nói tỉ mỉ. Tại vì sao? Vì đã thông với tự tánh. Đại ngộ thì tương ứng với tự tánh thì được, không được toàn bộ, không được viên mãn. Còn triệt ngộ thì viên mãn. Triệt ngộ thì thành Phật. Đại ngộ là cảnh giới của hàng Bồ Tát thông thường, họ không phải là phàm phu. Đắc tam muội, đây là cảnh giới của tiểu thừa, tức là cảnh giới của A La Hán và Bích Chi Phật, chúng ta cũng có thể đạt được. Đây là bản năng của chúng ta. Tất cả chúng sanh đều có đủ, chỉ là quý vị không biết phương pháp tu học, quý vị không hiểu khôi phục như thế nào. Nếu quý vị biết phương pháp tu học thì không khó khôi phục, chỉ cần mất thời gian 10 năm thì có thể đạt được. Chúng ta nhìn thấy cư sĩ Lưu Tố Vân 2 năm nay, quý vị có tin hay không? Bà là một người tầm thường, bà 55 tuổi thì bắt đầu tu học Phật Pháp, năm 65 tuổi thì bà thông suốt. Tu học 10 năm không uổng công. Tôi hỏi bà tu như thế nào, bà trả lời học được một câu: thâm nhập một môn trường kỳ quân tu. Bà nói tôi học một câu này, tôi thật sự tu học y theo một câu này. Suốt 10 năm tôi chỉ học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày nghe 10 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ nghe một tập. Quý vị nên biết, bà nghe một tập 60 phút, nghe 10 lần. Bà nghe đi nghe lại 10 lần. Bộ dĩa giảng kinh Vô Lượng Thọ đó là thời kỳ sớm nhất, cũng đã giảng 10 mấy năm rồi. Lúc đó tôi giảng không có tường tận, hình như chỉ giảng khoảng tháng mấy, 2 tháng thì giảng xong. Cho nên sau khi bà nghe hết trọn bộ một lần, bà lại nghe lần thứ hai. Bà nghe đi nghe lại suốt 10 năm không gián đoạn, chỉ nghe một bộ kinh, không nghe bộ kinh nào khác. Ngoài trừ nghe kinh ra thì bà niệm Phật. Bà niệm A-di-đà Phật. Niệm Phật có thể khiến cho bà hết bệnh. Bà không có muốn trị bệnh, không muốn trị bệnh mà tự nhiên hết bệnh. Bà mắc bệnh lao da, người Đông Bắc đều biết chứng bệnh này còn nghiêm trọng hơn bệnh ung thư. Bác sĩ nói với bà, bảo bà trong tâm phải có chuẩn bị, bất cứ lúc nào cái chết sẽ đến với bà. Không phải 2 tháng hay 3 tháng là không phải, mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Đây là điều tốt nhất đối với ngài, đối với bà. Bà nhất định, bà nhất tâm học Phật, tự mình đã quên mất cái bệnh, không còn nghĩ đến bệnh, nhất tâm chuyên chú, tâm chuyên chú đến cùng tột. Chính là thiền định. Chính là thiền định. Và chuyên chú trong kinh Vô Lượng Thọ, chuyên chú trong câu Phật hiệu, đã quên mất cái thân này là của mình, không có để trong tâm. 2-3 tháng sau, người ta nhìn thấy sắc diện của bà càng ngày càng tốt, thân thể hình như khôi phục lại bình thường, không giống như người có bệnh. Bảo bà đến bệnh viện khám xem, khám rồi không có bệnh. Bác sĩ rất là kinh ngạc, chưa từng thấy qua. Vì sao hết bệnh? Hỏi bà dùng phương pháp gì trị liệu, bà nói không có. Tôi chỉ nghe kinh và niệm Phật, ngoại trừ điều này ra cũng không có làm gì cả, vì bà đã tuổi về hưu. Bác sĩ có nói cho dù đã hết bệnh nhưng vết sẹo không bao giờ mất đi, mà nay vết sẹo cũng không có. Bác sĩ hỏi bà có dùng thuốc gì thoa hay không, bà nói tôi không có dùng thuốc gì cả, nó tự nhiên thì không có. Lời của bà nói các bác sĩ nghe họ tin. Tại vì sao? Vì bà có cái hay nhất mà người thường chúng ta không có. Bà suốt đời không bao giờ nói dối, bất luận đối với người nào bà cũng không có nói, bà cũng nói lời thành thật, bà chưa từng nói dối qua, bà không có cái thói quen này. Cho nên lời của bà nói không ai mà không tin. Bà niệm Phật và nghe kinh thì hết bệnh. Có lý hay không? Không có. Các nhà khoa học hiện đại có nói tâm chuyên chú đến chỗ cùng tột, tức là trong Phật giáo nói cảnh giới thiền định. Phật nói giữ tâm một chỗ không gì không làm được. Trong thân thể của bà có mang theo tế bào siêu vi khuẩn, tự nhiên khôi phục lại bình thường. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, dùng ý niệm của mình đem nó khôi phục lại bình thường. Bà không nghĩ nó, mặc kệ nó, rất tự nhiên thì khôi phục lại bình thường, thì bà hết bệnh. Điều này trong khoa học niệm lực hiện đại nói được thông, họ đã thừa nhận. Không phải không có lý. Nhà khoa học còn nói rõ hơn, chẳng những có thể khôi phục lại thân thể của quý vị bình thường, mà có thể thay đổi cả thế giới, có thể thay đổi địa cầu, có thể thay đổi cả vũ trụ. Đây là nhà khoa học nói rõ như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói thần thông của chư Phật Như Lai, bàn tay có thể nâng quả địa cầu, có thể nâng cả vũ trụ. Quý vị có thể tin điều này. Tôi tin rằng nhà khoa học dần dần cũng có thể chứng minh điều này. Như trong kinh Hoa Nghiêm đã nói, cho nên đây là Phật chuyên giảng tịnh độ. Ngài giới thiệu 3 bộ kinh tịnh độ, trừ ra chuyên giảng, Phật giảng trong những bộ kinh khác cũng có nói đến tịnh độ. Có nói đến 100-mấy chục bộ kinh điển, cũng gần 200 bộ. mà bộ kinh Vô Lượng Thọ này là cương yếu, cương lĩnh của tịnh độ, là một bộ kinh điển quan trọng nhất. Chẳng những là cương yếu của các kinh tịnh độ, mà lại là chỗ quy về của Nhất Đại Tạng Giáo. Nhất Đại Tạng Giáo chính là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh trong suốt 49 năm. Câu này chính là Đại sư Thiện Đạo đã nói: chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, tức là tất cả chư Phật Như Lai đến thế gian này thị hiện thành Phật, thị hiện làm Bồ Tát. Các ngài làm những gì? Chỉ vì một sự việc: duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Hay nói cách khác, chư Phật Như Lai và tất cả Bồ Tát đến thế gian này chính là vì muốn hoằng dương tịnh độ, giới thiệu tịnh độ, để cho mọi người nhận biết tịnh độ, cầu sanh tịnh độ. Các ngài chỉ vì một sự việc này. Còn giảng những bộ kinh luận pháp môn khác là phụ thêm mà thôi, chủ yếu là tịnh độ. Quý vị mà tin và hiểu rõ bộ kinh này thì quý vị là người thượng thượng căn. Còn như có hoài nghi bộ kinh này không thể tiếp nhận thì Phật giảng những bộ kinh khác cho quý vị. Cho nên giảng những bộ kinh luận khác là phụ thêm mà thôi, không phải chủ yếu. Tại vì sao? Vì bộ kinh này có thể giúp cho quý vị trong đời này viên mãn thành Phật. Những pháp môn khác thì không thể, chỉ là giải quyết vấn đề cục bộ của quý vị. Còn bộ kinh này có thể giải quyết vấn đề toàn bộ của quý vị. Chúng ta tiếp nhận lời dạy của Đức Phật phải tâm bình khí hòa, không thể có thành kiến. Không thể nói ta chỉ sùng bái vị đại đức nào đó, pháp môn nào đó, đại sư nào đó. Không thể có thành kiến này. Có thành kiến này là thiên kiến, là thiên kiến. Phải như một tờ giấy trắng vậy mà tiếp nhận. Quý vị sẽ tiếp nhận được rất là chân thật, rất là trọn vẹn. Nếu như quý vị có thiên kiến, Phật Bồ Tát cũng rất từ bi, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Quý vị muốn làm điều gì, các ngài cũng chiều theo ý của quý vị, nhưng không phải cứu cánh viên mãn. Trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Quý vị cầu phát tài, Phật cũng có thể giúp cho quý vị phát tài. Quý vị cầu làm quan lớn cũng có thể giúp cho quý vị, có cầu thì ứng. Cầu phải có đạo lý, phải có phương pháp. Trước kia tôi thân cận với Đại sư Chương Gia, Ngài có dạy cho tôi. Chỉ cần cầu như lý như pháp thì quý vị nhất định sẽ đạt được. Tại vì sao? Đấy, tại vì sao? Đạt được không phải Phật cho quý vị, là tự quý vị tâm muốn thành tựu. Nhà khoa học hiện nay cũng thừa nhận là do niệm lực của quý vị này, là do niệm lực của quý vị mà được thành tựu, không phải gì khác. Là trong tự tánh, thông minh trí huệ, tài phú của quý vị từ đâu mà có? Là từ trong tự tánh. Thế nhưng này quý vị không được thọ dụng, không được thọ dụng thì phải làm sao? Thì quý vị phải đi làm công. Đi trong nhà quý vị có ức vạn tài sản, nhưng nay quý vị ở bên ngoài không ai chăm lo cho quý vị. Quý vị không có tiền mua cơm ăn, quý vị phải đi làm công. Nếu quý vị minh tâm kiến tánh thì không cần đi làm công, thì không cần đi làm công. Tại vì sao? Vì trí huệ đức năng tài sản trong tự tánh lấy không hết, dùng không cạn. Đó là trong tự tánh vốn có. Ai có thể làm được? Minh tâm kiến tánh thì làm được. Mục tiêu cuối cùng tu học Phật Pháp, bất luận là tu Pháp môn nào, Pháp môn tịnh độ cũng không ngoại lệ, vẫn phải minh tâm kiến tánh. Chúng ta tu tịnh độ, đến nơi nào minh tâm kiến tánh, đến cực lạc thế giới thì minh tâm kiến tánh. Làm sao biết được minh tâm kiến tánh? Làm A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí Bồ Tát thì đã kiến tánh. Không kiến tánh không được gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát. Nhưng có lúc chúng ta hoài nghi, nghiệp chướng của chúng ta sâu nặng, phiền não tập khí sâu như vậy, điều mang theo đến cực lạc thế giới thì làm sao có thể kiến tánh? Bởi vì bị những thứ này làm trở ngại, muốn kiến tánh nhất định phải buông bỏ hết những thứ phiền não này. Này, nhưng này chúng ta không có buông bỏ, ở cực lạc thế giới thì có thể kiến tánh. Đó là nhờ công đức của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, khiến cho chúng ta được sự đãi ngộ như A Di Việt Trí Bồ Tát vậy. Đây là ở cõi tha phương thế giới không có. Quý vị hãy đọc xem trong Đại Tạng Kinh, không có bộ kinh nào có nói như vậy. Cho nên cực lạc thế giới rất là thù thắng, đích thật hiếm có khó gặp. Quý vị gặp được pháp môn này là do nhân duyên gì? Chư Phật Như Lai cũng nói không hết. Phật chỉ nói, Phật chỉ có thể nói cho chúng ta biết, quý vị trong đời quá khứ vô lượng kiếp đã từng thân cận cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, nay được chư Phật gia trì cho quý vị mới có cơ hội gặp được pháp môn này. Đây không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta tin rằng Phật không bao giờ nói dối, Phật không bao giờ lừa gạt chúng ta. Đây là lời chân thật của Phật. Chúng ta hãy xem dân số trên thế giới này đông như vậy, có mấy người gặp được bộ kinh này? Ở Hồng Kông có mấy triệu người, trong số mấy triệu người ở Hồng Kông này có bao nhiêu người gặp được bộ kinh này? Thật không thành tỷ lệ. Thì quý vị nghĩ đến, thì chúng ta đang sống trong thời kỳ mặc pháp, tuy cuộc sống không được hoàn toàn như ý, thiện căn phước đức nhân duyên của mình sâu dày, nhưng không ai biết, tự mình cũng không biết. Nếu không có Phật nói thì chúng ta làm sao biết được? Biết rồi thì chúng ta phải trân quý. Chúng ta có thiện căn phước đức sâu dày như vậy, chúng ta trong đời này có thể thành tựu. Chúng ta đi trên con đường này, đi theo phương hướng này, không nên hoài nghi, nhất định được thành tựu. Chúng ta phải trân quý cái nhân duyên này. Có lúc chúng ta giới thiệu bộ kinh này cho người khác, họ nghe rồi lắc đầu không tin, cho là chuyện thần thoại, cho là mê tín. Đó là gì? Là họ trong đời quá khứ không có trồng thiện căn sâu dày, họ không được Phật lực gia trì. Phật lực là bình đẳng, điều gia trì, nhưng họ không được vì tự họ có trở ngại. Nhất định phải trân quý, nhất định phải tin tưởng. Cho nên đây là chỗ quy về của Nhất Đại Tạng Giáo. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rõ ràng tường tận, phẩm sau cùng lại có phần biểu diễn. Quý vị hãy xem Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn, đến sau cùng tham học với Phổ Hiền Bồ Tát, thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Đây chính là chỗ quy về. Quy về đâu? Quy về tịnh độ. Tức là Nhất Đại Tạng Giáo cũng quy về tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh 49 năm đến sau cùng đều quy về cực lạc thế giới, quy về đến A Di Đà Phật. Những người thật sự mà hiểu rõ minh bạch sự việc này thì là quá ít, quá ít. Chúng ta tu học tịnh độ tông, xuất gia và tại gia, những thiện tri thức này, có mấy người hiểu rõ minh bạch sự việc này? Vì vậy chúng ta mới thật thể hội được. Kể cả chư Phật Bồ Tát cũng nói pháp này khó tin. Thật là khó tin. Kế tiếp là như thượng chư hiền sở dĩ thịnh tán thử kinh giả, cái dĩ bổn kinh trì danh niệm Phật pháp môn viên mãn trực hiệp phương tiện cứu cánh nhất siêu trực nhập tối cực viền đốn. Đoạn văn này là nói pháp môn này thù thắng, chúng ta cần phải biết rõ tu pháp môn này. Có được nhiều lợi ích như vậy, chúng ta sẽ được thành tựu viên mãn trực tiếp. Tất cả đều được viên mãn, trí huệ viên mãn, phương pháp viên mãn, phước đức viên mãn, tu học viên mãn, không một thứ nào mà không viên mãn. Trực tiếp là không đi đường quanh co. Thẳng tắc thông đạt đến cực lạc thế giới. Phương tiện, chẳng những phương tiện mà là cứu cánh phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là dễ tu. Hợp lại hai chữ này lại tức là phương pháp thù thắng nhất. Có những phương pháp thù thắng nhưng không nhất định. Tuy đối với tôi thì thù thắng, nhưng đối với quý vị thì chưa chắc thù thắng. Mà cái phương pháp này thì đối với tất cả mọi người đều thù thắng, thì gọi là phương tiện cứu cánh. Đối với đẳng giác Bồ Tát thù thắng, đối với chúng ta hạng phạm phu cũng là thù thắng. Đối với một người không có văn hóa, những người không biết chữ cũng thù thắng. Chỉ cần họ thật sự tin có cực lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật, họ thật sự chịu niệm muốn đi đến cực lạc thế giới, họ cũng được giảng sanh. Chẳng những đối với con người thù thắng, đối với động vật cũng thù thắng, thậm chí đối với cây cối hoa cỏ cũng thù thắng. Lần trước tôi trở về Úc Châu, trong học viện chúng tôi có bãi đậu xe, trong ấy có một cây đại thụ, cây ấy cũng già lắm, hình như là cây tỳ bà, đã sống rất nhiều năm. Trước ba ngày tôi rời khỏi học viện đến Tân Gia Ba thì thần cây đến báo mộng cho một vị xuất gia tỳ kheo ni trong học viện chúng tôi. Thần cây nói rất là cảm kích học viện chúng tôi được ở đây 10 năm và rất may mắn 10 năm nghe kinh niệm Phật. Đại A Di Đà Phật đã tiếp dẫn thần cây đến cực lạc thế giới rồi. Thần cây đến báo mộng và cảm ơn. Trước ba ngày tôi rời khỏi học viện, học viện chúng tôi đặc biệt tụng kinh cúng dường cho cây đại thụ ấy, giúp cho thần cây được giảng sanh. Tôi nghe rồi rất hoan nghỉ. Những người xuất gia và tại gia tu hành trong học viện chúng tôi không có một người nào được thành tựu. Quý vị thấy thần cây đã thành tựu rồi, tu khá lắm. Một vị thần cây tu hành thật sự được giảng sanh về cực lạc thế giới. Đây là điều rất đáng mừng. Cho nên đây cũng là khích lệ cho những người xuất gia. Quý vị thấy người ta tu 10 năm thì đã vãng sanh về cực lạc thế giới rồi, còn các vị tu 10 năm có được thành tựu hay không? Phải hết lòng mà phản tỉnh. Cách thị hiện này của thần cây chính là để độ chúng sanh. Tự mình đã thành tựu, dùng cái phương pháp này để hóa tha.
Ah,
thần cây có thật. Chúng tôi mới đến địa phương này, có một vị cư sĩ mua một căn nhà ở bên cạnh học viện. Căn nhà ấy quá cũ không ở được, phải dỡ bỏ xây cất lại. Lúc xây cất thì phải đốn 4 cây đại thụ ở trước cửa ngõ thì xe chở vật liệu mới có thể vào được. Theo trong quy củ của giới kinh có dạy, trước 3 ngày phải cúng tế cho thần cây, cúng dường cho thần cây, mời họ dọn nhà. 3 ngày sau thì chúng tôi mới đốn cây. Thần cây lại đến báo mộng và nói: các vị hành động quá mau, chúng tôi dọn nhà chưa xong thì đã đốn cây rồi. Tôi nói đã 3 ngày rồi, họ nói 3 ngày không đủ, vậy phải mấy ngày? Phải cho 7 ngày. Ngựa ốc châu làm việc quá chậm chạp, kể cả thần cây cũng chậm chạp như vậy. Cho nên về sau chúng tôi mua đất ở trên núi, nếu muốn đốn cây phải thông báo trước 7 ngày để cho họ dọn nhà. Dọn nhà, đây là thần cây, họ yêu cầu 7 ngày. Họ sẽ hợp tác với nhau. Mới biết được Phật tại trong kinh nói với chúng ta là 3 ngày, còn thần cây ở Úc Châu phải 7 ngày. Thật đấy, không phải giả. Những chuyện linh dị như vậy chúng tôi thường hay gặp phải, không phải mê tín. Cho nên phương tiện cứu cánh là nói phương pháp này quá hay. Trong kinh dạy phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Có những người họ không biết phát Bồ Đề Tâm, họ không biết cái gì là Bồ Đề Tâm. Vậy họ có phát Bồ Đề Tâm hay không? Có. Đại sư Ngẫu Ích có nói: chỉ cần quý vị thật sự có tâm muốn sanh về cực lạc thế giới, muốn gặp A Di Đà Phật, cái tâm này chính là vô thượng Bồ Đề Tâm. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh A Di Đà Yếu Giải có nói, thì chúng ta biết được mỗi một người giảng sanh đều là phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Quý vị hỏi họ cái gì là Bồ Đề Tâm, họ không biết. Họ chỉ biết ta tin tưởng, ta muốn cầu sanh về cực lạc thế giới, ta muốn gặp A Di Đà Phật, thì đây chính là vô thượng Bồ Đề Tâm. Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay, mà chư tổ sư đại đức xưa kia, xưa nay cũng không có nói qua. Chỉ có Ngài nói ra câu này khiến cho chúng ta đối với những ông già bà lão được giảng sanh không còn hoài nghi nữa. Họ thật sự được giảng sanh. Nhất siêu trực nhập, tức là một con đường thẳng thông đạt đến Tây Phương cực lạc thế giới. Tối cực viên đốn, viên là viên mãn, đốn là đốn siêu. Mau chóng. Trong một niệm thì họ đã đến cực lạc thế giới rồi. Dĩ Di Đà nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh chi cứu cánh quả giác, tác ngã chúng sanh chi nhân tâm, dĩ quả vi nhân, nhân quả đồng thời, tùng quả khởi tu tức quả, tâm tác tâm thị bất khả tư nghị. Đoạn kinh văn này là nói về lý luận. Vì sao pháp môn này có được thù thắng như vậy, có được hiệu quả thù thắng như vậy? Đoạn kinh văn, đoạn văn này là nói rõ cái lý này. Pháp môn này là nhất thừa nguyện hải của A Di Đà Phật. Nguyện của A Di Đà Phật quá lớn. Nhất thừa nguyện hải là nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đây là hiển lộ ra cụ thể 48 nguyện của A Di Đà Phật, không có một mảy may ẩn giấu, rất là rõ ràng. 48 nguyện, mỗi nguyện đều là giúp cho chúng sanh một đời thành tựu. Đại nguyện của A Di Đà Phật là bao trùm hư không trọn khắp pháp giới. Đối với tất cả chúng sanh tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước, đối xử như nhau. Vả lại đều xem tất cả chúng sanh là gì? Là Phật. Chúng sanh vốn là Phật, không phải vị lai Phật. Thái độ của Ngài đối với quý vị hiện tại chính là Phật. Chúng ta đối với Phật không có lễ pháp, Phật đối với chúng ta rất có lễ pháp. Vì Ngài đã hiểu rõ lục tự hồng danh là sáu chữ hồng danh cộng thêm Nam Mô thì thành Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ hồng danh này là cứu cánh quả giác. Đây là danh hiệu của ai? Là danh hiệu của tự tánh. Quý vị nhất định nên biết, đây là danh hiệu tự tánh của mình. Tự tha là một, không phải hai. Cho nên danh hiệu tự tánh cộng đồng của chúng ta chính là danh hiệu tự tánh của mình. Niệm A Di Đà Phật không phải niệm người khác, mà là niệm mình. Bốn chữ A Di Đà Phật này là dịch âm của tiếng Phạn. Dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa: A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A Di Đà Phật là vô lượng giác. Vô lượng giác chính là tự tánh của mình, chính là chân tâm của mình. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nay trong tâm ta nghĩ những gì, tức là khởi tâm đồng niệm, đều là tự tánh, chính là tự tánh giác. Là vô lượng giác. Thì quý vị trở về vô lượng giác. Vô lượng giác tức là chính quý vị. Dùng tiếng Phạn gọi là vô, dùng tiếng Phạn gọi vô lượng giác chính là A Di Đà Phật. Thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm pháp sự, Ngài có khai thị: tâm ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta. Lời của Ngài khai thị là chân thật. Như trong kinh Kim Cang có nói là bậc nói lời chân chánh, nói lời sự thật, nói lời đúng đắn, không nói lời giả dối, không nói lời vọng ngữ, là nói lời chân thật. Cho nên A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới có hay không? Có. Tự tánh Di Đà là trong tâm, là trong tự tánh của ta biến hiện ra. Đó chính là phân thân của ta, chính là hóa thân của ta. Chúng ta nói đó là bản thân của ta. Nay thân này của chúng ta là hóa thân của chúng ta, là hóa thân của A Di Đà Phật, là phân thân của A Di Đà Phật. Tự tha là một, không phải hai. Tất cả chúng sanh đều là như vậy, kể cả mũi kiến côn trùng cũng là như vậy. Thì gọi là nhất thừa nguyện hải, cũng gọi là cứu cánh quả giác. Nay chúng ta dùng quả giác này để làm nhân tâm tu hành của chúng ta. Nhân và quả là một, không phải hai. Cho nên trong Tịnh Tông đặc biệt dùng hoa sen để biểu pháp. Hoa sen biểu pháp gì? Là nhân quả đồng thời. Quý vị hãy xem hoa sen vừa nở qua thì hoa ấy có hạt sen, không như những loại hoa khác. Những loại hoa khác trước nở hoa sau kết trái, còn hoa sen thì đồng thời lúc nở hoa thì trong quả ấy có hạt sen nhân quả đồng thời. Dùng hoa sen để biểu pháp. Cho nên lấy quả làm nhân, nhân quả đồng thời, từ quả khởi tu, tức tu tức quả. Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm. Từng tiếng Phật hiệu tương ứng với tánh đức, tương ứng với Di Đà, tương ứng với tất cả chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới. Kế tiếp là một câu tổng kết: tâm làm, tâm là, tâm là Phật, tâm là A Di Đà Phật. Này chúng ta niệm Phật chính là làm Phật, tâm của ta lại làm Phật, tâm vốn là Phật, nay tâm lại làm Phật, thì làm sao mà không thành Phật? Tức liền được thành Phật. Lúc nào thì thành Phật? Lúc quý vị niệm Phật thì thành Phật. Quý vị một niệm tương ứng thì một niệm thành Phật, niệm niệm tương ứng thì niệm niệm thành Phật. Chú trọng trong niệm niệm tương ứng. Ta niệm một niệm này thì thành Phật, một niệm sau lại nghĩ niệm khác thì tạp rồi, thì loạn rồi, cho nên công phu không được đắc lực. Vì vậy phải chú trọng thâm nhập một môn trường kỳ quân tu, niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Quý vị nên biết, một câu A-di-đà Phật này là bao quát tất cả chư Phật, cũng bao quát tất cả chư Bồ Tát. Không cần niệm những vị vật khác, niệm một câu A Di Đà Phật này đã bao quát tất cả chư Phật, cũng bao quát vô lượng vô biên pháp môn và tất cả kinh giáo. Cho nên câu Phật hiệu này là viên mãn. Quý vị niệm câu Phật hiệu này thì niệm hết tất cả chư Phật, đã bao quát mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Không cần phải niệm từng danh hiệu một. Đây là cương lĩnh chung. Nắm được cường lĩnh chung, một là tất cả, tất cả là một, vô lượng vô biên tất cả pháp đều nằm trong một câu A Di Đà Phật này. Một câu A Di Đà Phật này triển khai ra là tất cả pháp. Không cần tu những pháp môn khác thì tâm của quý vị đã định. Tâm đã định thì niệm Phật tam muội hiện tiền. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ trong trang 140, hàng thứ nhất. Hoàng Lão Cư Sĩ trích dẫn trong bộ Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích. Ngài nói: nhất thanh A Di Đà Phật, tất thị Thích Ca Bổn Sư ư ngũ thượng ác thế sở đắc chi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp. Câu này là do Đại sư Ngẫu Ích nói ra, về trước không có ai nói qua. Cho nên Đại sư Ấn Quang đối với Đại sư Ngẫu Ích nói câu này, Ngài rất là khâm phục, năm vóc sát đất. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người đọc tụng kinh A-di-đà cũng không có phát hiện. Nay nghe được, nay được nghe Ngài nói câu này, lật xe lại xem lại, lật xem lại trong kinh điển, quả nhiên đúng như vậy. Phật tại trong kinh A-di-đà có nói. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật chính Ngài nói cho chúng ta biết. Ngài tu pháp môn gì được thành Phật? Ngài niệm A-di-đà Phật được thành Phật. Ngũ trược ác thế, bốn chữ này, lúc tôi mới bắt đầu tiếp xúc được Phật pháp, 60 năm trước, thì tôi cảm thấy Đức Thế Tôn nói câu này hơi quá đáng một chút. Trượt thì không sai, không giống như trong kinh dùng những chữ này để hình dung. Thế nhưng nay nhìn thấy cái xã hội này đúng là rất hợp với bốn chữ này. Xã hội ngày nay đúng thật là trượt ác. Cho nên mới có đại kiếp nạn xảy đến. Trước kia, 60 năm trước, trong quan niệm của mọi người không có các khái niệm thiên tai xảy đến. Tuy cũng có những lời tiên tri tình cờ nghe được, nhưng không bao giờ để nó trong tâm, không có cái gì mà lo sợ. Nhưng nay nghe được thiên tai xảy đến thì trong tâm hồi hộp, lo sợ. Những sự cảm xúc này khác với 60 năm trước. Trong đời ác vũ trượt chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này là tiếng Phạn, cũng có thể dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa. Vì sao không dịch? Vì là tôn trọng không dịch, chỉ dịch âm. A Di Đà Phật cũng có thể dịch, nhưng vì tôn trọng không dịch. A dịch là vô, Nậu Đa La dịch là thượng. A Nậu Đa La có nghĩa là vô thượng. Tam dịch là chánh, Miệu dịch là đẳng. Tam Miệu là chánh đẳng. Kế tiếp chữ Tam này là chánh, Bồ Đề là giác. Tam Bồ Đề là chánh giác, Tam Miệu Tam Bồ Đề hợp chung lại là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tam Bồ Đề là A La Hán chứng được, A La Hán chứng được chánh giác. Bồ Tát chứng được là chánh đẳng chánh giác, tức là Tam Miệu Tam Bồ Đề là Bồ Tát chứng được. Còn Phật chứng được phải cộng thêm A Nậu Đa La, tức là vô thượng. Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu giải thích hợp theo trong đề kinh này của chúng ta thì Tam Bồ Đề tức là thanh tịnh, Tam Miệu Tam Bồ Đề tức là bình đẳng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tức là thanh tịnh bình đẳng giác, là tương ứng với đề kinh này. Kim dĩ thử quả giác toàn thể, thọ giữ trượt ác chúng sanh, nãi chư Phật sở hành cảnh giới, duy Phật giữ Phật năng cứu tận, phi trụ giới tự lực sở năng tính giải giả. Đoạn văn này rất là quan trọng. Pháp môn Tịnh Tông thuộc về tánh chất gì? Pháp môn này rất là thù thắng, đem quả giác của chư Phật Như Lai đã chứng được. Không phải bộ phận của quả giác, mà là toàn bộ của quả giác, truyền thọ cho chúng sanh trong đời ác ngũ trược. Nếu chúng sanh trong đời ác ngũ trược không có đại thừa, không có đại thiện căn phước đức nhân duyên, thì họ không thể tiếp nhận. Cái đại thiện căn phước đức nhân duyên này lớn đến mức độ nào? Phật tại trong kinh có nói, tuy người này sanh trong đời ác ngũ trược, nhưng trong đời quá khứ họ đã từng cúng dường vô lượng Như Lai, họ đã trồng thiện căn ở nơi chư Phật Như Lai. Tuy nay họ sống trong đời ác ngũ trược, vẫn được quay thần của chư Phật Như Lai gia trì. Sự gia trì này khiến cho quý vị tiếp xúc được pháp môn này, thấy được bộ kinh điển này thì sanh lòng vui mừng. Quý vị tin sâu, không hoài nghi. Và lại quý vị rất muốn y theo phương pháp này để tu hành, thì chứng minh quý vị trong đời quá khứ đã trồng thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Như trong kinh tiểu bản kinh A Di Đà có nói, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc, là ý nghĩa này. Đây là một pháp môn không thể nghĩ bàn. Pháp môn này thù thắng hơn Hoa Nghiêm và Pháp Hoa rất nhiều. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa không thể phổ độ chúng sanh, chỉ có thể độ những người thượng thượng căn. Người thượng trung hạ căn thì không có phần. Cái pháp, còn pháp môn này rất thù thắng, có thể độ người thượng thượng căn, cũng có thể độ người hạ hạ căn. Đây là một pháp môn cứu cánh viên mãn. Cho nên nãy chư Phật sở hành cảnh giới, cảnh giới này quá cao. Đây là chư Phật đã chứng được cảnh giới này. Duy Phật giữ Phật năng cứu tận, Phật cùng với Phật đều là diệu giác Như Lai. Bậc đẳng giác cũng còn kém một chút. Bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn không hiểu rõ pháp môn Tịnh Tông này. Cổ nhân có nói một tỷ dụ, như cách lụa nhìn trăng. Một tấm lụa dệt bằng tơ, như cách một tấm lụa mỏng nhìn mặt trăng vậy. Tuy cũng thấy được mặt trăng, nhưng còn cách một lớp mỏng. Đây là nói bậc đẳng giác Bồ Tát chưa có thấu suốt tịnh pháp môn Tịnh Tông này. Phải đạt đến quả vị diệu giác thì mới là cứu cánh viên mãn. Quý vị nên biết tập khí phiền não của vô thủy vô minh, bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phần tập khí chưa đoạn. Nếu họ đoạn hết phần tập khí này thì họ chứng được quả vị diệu giác. Quả vị diệu giác không ở trong thật báo độ. Vậy họ ở đâu? Ở trong thường tịch quan. Họ đã trở về thường tịch quan, đã trở về tự tánh. Đã trở về tự tánh chính là tự tánh, thì như giọt nước đã hòa nhập vào biển cả. Giọt nước này chính là biển cả. Nó cùng với biển cả dung hợp thành một thể, nó chính là biển cả. Cho nên đã trở về tự tánh, đó chính là tự tánh. Tự tánh ở đâu? Bất cứ lúc nào, ở chỗ nào cũng có. Ở khắp hư không pháp giới, là bản thể của vũ trụ vạn vật hư không pháp giới. Nó là có cơ, là có cơ thể, nó không phải chết, nó là sống. Cho nên nó khởi tác dụng. Có người cầu nó ở nơi nào thì nó khởi tác dụng ở nơi đó. Chúng ta cầu A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật hiện ra ở trước mặt chúng ta. Có phải là A Di Đà Phật từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến phải không? Không phải, chính là chính ở trong này hiện ra. Bởi vì Ngài ở tại đây, Ngài không có rời khỏi Cực Lạc thế giới. Ngài là có cái năng lượng này, không nhìn thấy, không nghe được, không tiếp xúc được. Cái năng lượng này chúng ta chỉ có thể dùng tâm cảm với Ngài. Thì Ngài hiện ra, vừa hiện ra thì liền mất. Trong kinh nói chỗ này sinh ra thì liền diệt mất. Lúc chúng ta lâm chung đi giảng sanh thì Cực Lạc thế giới liền hiện ra. Vậy Cực Lạc thế giới ở đâu? Ở ngay tại đây. Quý vị nhất định phải biết rõ điều này, vì Cực Lạc thế giới là pháp tánh độ. Cõi cực lạc không phải do thức biến hiện ra, cõi cực lạc ở ngay tại chỗ này. Dùng lời hiện nay mà nói là không gian duy thứ khác nhau, là duy thứ cao hơn, nó là duy thứ cao nhất, không có không gian nào cao hơn. Nó là không gian duy thứ cao nhất, nó không có nhục thể, nó có hình tướng gọi là pháp tánh thân, pháp tánh độ. Hiện ra cái tướng này, thật ra hiện ra cái tướng này chính là thật báo trang nghiêm độ. Không hiện chính là thường tịch quang, hiện chính là thật báo trang nghiêm độ. Mà thật báo trang nghiêm độ là khắp pháp giới hư không giới, không có đến đi. Trong cảnh giới này không có thời gian, không có không gian. Không có không gian thì không có xa gần, không có thời gian thì không có trước sau. Thì đây mới thật sự là cứu cánh viên mãn. Cho nên chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột phi cửu giới. Nói cửu giới tức là nói thập pháp giới, chúng sanh thông trong thập pháp giới. Nếu chỉ nhờ vào sức của mình thì không thể tính giải được. Nay các nhà khoa học hiện đại họ cũng không phát hiện được, các nhà triết học cũng không phát hiện được, các nhà khoa học hiện đại và nhà lượng tử lực học họ chỉ tiếp xúc tới giác danh của nó, vẫn không thấy được, nhưng rất gần. Vì sao không thấy được? Bởi vì họ vẫn còn dùng tâm ý thức. Nhà khoa học họ vẫn còn dùng tư duy, vẫn còn dùng tưởng tượng. Đây là ý thức thứ sáu. Họ chưa buông bỏ được cái chấp trước này. Chấp trước là mạt na thức. Thí như ta đang nghiên cứu môn học này, quý vị đang nghiên cứu môn học này, tức là không có lìa khỏi tám thức. Hễ buông bỏ được tám thức thì thành bốn trí, thì trí huệ hiện ra, thì chuyển A Lại Gia thành đại viên kính trí, là trí huệ cứu cánh viên mãn, chính là vốn có trong tự tánh. Chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí, bình đẳng thì không còn phân biệt, cũng không còn chấp trước. Chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, không gì không biết. Chuyển năm thức trước thành sở tác trí, đó là gì? Là trí huệ thành tựu sự nghiệp, độ hóa chúng sanh. Cái trí huệ này không phải vì cá nhân mình, mà là vì tất cả chúng sanh. Chuyển tám thức thành bốn trí thì gọi là tính giải. Trong kinh A Di Đà Yếu Giải lại nói, nêu ra cái thể này là pháp giới thể, tác Di Đà thân độ. Câu này rất là hay. Thân của Di Đà và độ của Di Đà là gì? Là pháp giới thể. Trong triết học thì nói bản thể, chúng ta cũng ở trong bản thể, là cùng một bản thể. Thì giống như màn hình của TV vậy, tất cả hình ảnh đều cùng một màn hình. Màn hình là bản thể. Màn hình cái gì cũng không có, thế nhưng quý vị không thể rời khỏi nó. Không có màn hình thì cái gì cũng không có, cho nên nhất định phải có màn hình thì mới có hiện hình. Chúng ta dùng màn hình tỷ dụ là bản thể. Tỷ dụ là cái gì? Tỷ dụ là A Di Đà Phật, thân của A Di Đà Phật là màn hình, cõi nước của A Di Đà Phật là màn hình. Tất cả hiện tượng có duyên thì liền hiện hình ra. Cho nên trong kinh nói, chỗ này sanh ra thì liền diệt mất. Này chúng ta nhìn thấy tất cả hiện tượng, nhìn thấy hình ảnh của trong tivi, nhìn thấy hình ảnh trên màn bạc điện ảnh, hoặc là nhìn thấy hình ảnh trong màn ảnh của máy cầm tay, đều cùng một đạo lý, đều là hiện tượng làn sóng. Cái hiện tượng làn sóng này tốc độ của nó rất là mau, đúng như Di Lặc Bồ Tát có nói, một cái búng tay có bao nhiêu cái làn sóng, có 320 triệu cái là cái trong một cái búng tay. Nếu nói trong một cái, nếu nói trong một giây búng được 5 cái, thì trong một giây có 1.600 triệu cái làn sóng. Mỗi một làn sóng cũng có một cái hiện tượng. Cái hiện tượng này nó bao gồm 3 thứ hiện tượng: hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tính tất và hiện tượng vật chất là đồng thời sanh ra. Tốc độ của nó rất là mau. Đây là nhà khoa học đã làm chứng minh cho Phật Pháp, mà Phật ở 3.000 năm trước Ngài đã nói ra sự thật này, ngay nhà khoa học đã làm chứng minh. Cho nên chúng ta có lý do để tin tưởng, và lại cũng không một mảy may hoài nghi. Nếu nhà khoa học lượng tử tiến thêm một bước nữa, thì họ sẽ đạt đến cảnh giới Phật. Bởi vì nay họ cũng biết rõ, tuy họ cũng biết, cũng có nói đến phải buông bỏ, phải thả lỏng buông bỏ, nhưng họ nói buông bỏ không được cụ thể. Phật nói thì rất cụ thể, phải buông bỏ khởi tâm động niệm, phải buông bỏ phân biệt chấp trước, thì quý vị thấy được bản thể, tức là đã kiến tánh. Tuy đã kiến tánh nhưng chưa đoạn hết tập khí, có tập khí vẫn còn có hiện tượng, chính là hiện tượng của thật báo độ. Nếu đoạn hết tập khí thì hiện tượng của thật báo độ không còn nữa, hoàn toàn trở về tự tánh. Tức là chỗ này nói nêu ra cái thể Tác Di Đà thân độ, cũng là cái thể này Tác Di Đà danh hiệu. Câu này rất là quan trọng. Vì sao nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn? Danh hiệu chính là pháp giới thể. Trong triết học thì nói bản thể của vũ trụ vạn hữu, trong Phật giáo gọi là pháp giới thể. Cho nên công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Đây là quý vị thật sự nhận biết ý nghĩa danh hiệu của A Di Đà Phật. Thị cố Di Đà danh hiệu, tức chúng sanh bản giác lý tánh. Đại sư Ngộ Ích nói câu này thật là quá hay. Cho nên Đại sư Ấn Quang có khen ngợi rằng, cho dù là cổ Phật tái lai có làm một bộ chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể hay hơn bộ Di Đà yếu giải này. Lời khen ngợi này đã đến chỗ cùng tột. Năm 1990 tôi ở Tân Gia Ba giảng kinh, Pháp sư Diễn Bồi có hỏi tôi một câu. Lão Pháp sư Ấn Quang khen ngợi bộ Di Đà yếu giải như vậy có phải là hơi quá đáng phải không? Pháp sư hỏi tôi câu này thì tôi trả lời rằng, lời của lão Pháp sư Ấn Quang khen ngợi không có quá đáng chút nào. Ngài khen ngợi rất là đúng chỗ. Kể cả Pháp sư Diễn Bồi cũng còn có câu hỏi hoài nghi, giờ đây mới biết pháp này khó tin. Pháp sư Diễn Bồi cũng là suốt đời giảng kinh thuyết pháp. Pháp sư là chuyên tu học pháp môn Duy Thức. Bổn tôn của Pháp sư là Di Lặc Bồ Tát. Tương lai vãng sanh là muốn sanh vào cõi trời đau súc nội nguyện, thân cận với Di Lặc Bồ Tát. Pháp sư không phải sanh về cực lạc thế giới. Đây là Pháp sư theo học với Pháp sư Thái Hư, Pháp Sư Thái Hư, họ tôn thờ Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát tương lai thành Phật, họ là đại đệ tử của Di Lặc Bồ Tát. Thì như Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đứng hai bên của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Nguyện vọng của họ là muốn thân cận với Di Lặc Bồ Tát. Còn mục tiêu của chúng ta thì khác. Chúng ta là sanh về Cực Lạc thế giới, muốn thân cận với A Di Đà Phật. Chỉ hướng của mỗi người khác nhau. Cho nên Phật nói vô lượng pháp môn là để rộng độ tất cả chúng sanh. Còn họ thì trước tiên phải gặp Di Lặc Bồ Tát, sau đó Di Lặc Bồ Tát dẫn họ đến Cực Lạc thế giới. Họ phải đi một vòng như vậy. Còn chúng ta là đi đường thẳng. Cho nên câu này rất là quan trọng. Danh hiệu của Di Đà chính là bản giác lý thể, lý tánh của chúng sanh. Bản giác lý tánh là gì? Chính là chân như tự tánh. Trong Thiền Tông có nói, bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh. Danh hiệu của Di Đà chính là bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh. Quý vị thấy rất là thân thiết. Cái bản giác lý tánh này chính là chân như, chính là tự tánh, chính là pháp thân. Trong kinh Phật nói có mấy chục cái danh từ đều hình dung bản giác lý thể. Vì sao Phật nói nhiều danh từ như vậy? Là dạy cho quý vị không nên chấp tướng danh từ. Tướng danh từ là giả, không nên chấp nó. Chỉ cần quý vị hiểu được nghĩa lý thì được rồi. Điều này mới là quan trọng. Không nên chấp văn từ. Tướng văn từ, tướng danh từ, danh từ thuật ngữ toàn là giả. Hệ chấp tướng văn tự thì không thể kiến tánh, không nên chấp nó. Khả kiến thử kinh, thật thị đại bi từ phụ, Như Lai Thế Tôn, xứng tánh cực đàm, chư Phật bí tạng, hòa bàn thoát xuất. Bộ kinh này vô cùng thù thắng. Mấy câu này là Hoàng Lão cư sĩ nói. Giờ đây mới biết bộ kinh Vô Lượng Thọ này và kinh A Di Đà là cùng một bộ, là đấng từ phụ với lòng đại từ bi đến chỗ cùng cực cứu cánh viên mãn. Như Lai Thế Tôn là nói Đức Di Đà và Thích Ca, là chỉ hai vị Phật này xứng tánh cực đàm, chư Phật bí tạng. Đây là nói bí hiểm của vũ trụ. Hòa bàn thác xuất, toàn bộ nói ra hết, không có giữ lại chút nào. Phật nói bộ kinh nào? Chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này là nói rõ bí tạng của chư Phật. Này, chúng ta đã tiếp nhận Đức Di Đà Thế Tôn ban cho một bảo vật vô cùng quý báu. Ngài đã ban cho chúng ta, Ngài đã truyền thọ cho chúng ta. Chúng ta phải biết trân quý, phải biết yêu quý, phải biết y giáo tu hành. Trong đời này phải được thành tựu viên mãn như các ngài vậy, thì mới không có lỗi với Đức Di Đà và Thích Ca. Thả thử niệm Phật pháp môn, Nhiệt tức chúng sanh bổn cụ chi quá nghi. Câu này rất là nói được quá hay. Pháp môn niệm Phật không phải từ bên ngoài đến, là vốn có trong tự tánh của chính chúng ta. Quá nghi, hai chữ này tôi đã giảng qua. Cái gì là quá nghi? Là giúp cho chúng ta hóa ác thành thiện, hóa mê thành ngộ, hóa phàm thành thánh. Hóa thánh thành A-di-đà Phật, là bậc thánh trong các thánh. Nghi là nghi thức, tức là phương pháp, là vốn có trong tự tánh. Tuy là vốn có trong tự tánh, nhưng nếu không có Đức Di-đà và Thế Tôn nói rõ tường tận cho chúng ta nghe, thì chúng ta làm sao biết được là vốn có trong tự tánh? Tự mình làm sao nhận biết được món hàng? Tự tánh của chính chúng ta cùng với A-di-đà Phật là cùng một tự tánh, không phải hai cái tự tánh. Cùng với tất cả chư Phật Như Lai cũng là cùng một tự tánh. Quý vị phải biết rõ điều này. Cho nên toàn cả vũ trụ, tại trong Phật Pháp thì nói khắp hư, khắp pháp giới hư không giới là cùng một thể. Trước kia chúng tôi đọc trong bài Luận Vong, Luận Văn Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ, cái đề mục này rất hay. Đã đoạn hết vọng rồi thì là hoàng nguyên. Hoàng nguyên là gì? Là trở về tự tánh, trở về bản giác lý thể. Đó chính là, đó chính là trong kinh Hoa Nghiêm nói Phật quả diệu giác, đã trở về ngôi vị diệu giác mới chứng được cứu cánh viên mãn. Là của mình vốn tự đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Ở bên ngoài cái gì cũng không có. Phật tại trong kinh thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Cái tâm này chính là bản giác lý thể, tức là chân tâm. Hết vọng thì chân tâm hiện ra. Bài Luận Văn này của Quốc sư Hiền Thủ là nói rõ duyên khởi của vũ trụ. Nay nhà khoa học cũng đã thừa nhận. Cách nói của nhà khoa học không có khác gì cách nói của Ngài Hiền Thủ, nhưng họ nói vẫn không được rõ ràng, cũng không được thấu triệt như Ngài Hiền Thủ nói. Nhà khoa học nói, nhưng tâm họ vẫn còn có chút hoài nghi, không có khẳng định. Còn Quốc sư Hiền Thủ, Ngài nói rất là khẳng định, tuyệt đối không có một mảy may hoài nghi. Tại vì sao? Vì Ngài đã thấy được. Còn nhà khoa học là họ nhờ vào máy móc quan sát, họ dùng số học suy đoán, họ dùng máy móc để quan sát mà phát hiện. Tự quý vị đứng ở phía nào? Đứng ở phía người quan sát hay là đứng ở phía Phật? Phật là đã thế nhập vào cảnh giới cùng với vũ trụ hợp thành một thể. Còn các nhà khoa học thì đứng ở bên ngoài quan sát, chưa có thế nhập. Phật Bồ Tát là thế nhập vào cảnh giới rồi, cùng với vũ trụ hợp thành một thể. Cho nên Phật Pháp thì cao hơn khoa học, cao hơn triết học. Trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ, những lời của thầy nói tôi rất khâm phục, càng học tôi càng khâm phục thầy. Lúc tôi theo thầy học Phật, lúc đó thầy khoảng 50 tuổi, tấm hình đó chính là lúc đó tôi theo thầy học Phật. Lúc cuối đời thì gương mặt của thầy tròn đầy, mập một chút, gương mặt càng tốt, đẹp hơn. Thầy nói với tôi, triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Đây là lời của thầy nói trước kia. Thầy còn nói, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Đã thay đổi quan niệm sai lầm của chúng tôi đối với Phật giáo. Trước kia tôi nghĩ rằng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, nên coi thường nó, không muốn tiếp xúc với Phật giáo. Cũng không ngờ trong Phật giáo lại có môn triết học cao nhất trên toàn thế giới, không có môn học thuật nào mà sánh bằng. Chúng ta lại xem tiếp trong phần chú giải trang 140, đếm ngược hàng thứ ba. Vì vậy mới biết giới nhĩ năng niệm chi tâm tức thị Như Lai quả giác. Giới nhĩ là hình dung cái tâm niệm cực kỳ vi tế. Đây là thuộc về ý niệm vi tế. Cái ý niệm này tự chúng ta cũng không thể phát giác được. Cái ý niệm này là, cái tâm niệm này là gì? Chính là Di Lặc Bồ Tát có nói, trong một giây, cái ý niệm đó là một phần 1,600,000,000, gọi là giới nhĩ. Năng niệm chính là một niệm đó. Trong một giây có bao nhiêu niệm? Có 1,600,000,000, 600,000,000 niệm. Một niệm trong 1,600,000,000 niệm gọi là giới nhĩ. Thế nhưng một tâm niệm này rất rộng lớn, nó có thể bao hàm toàn cả vũ trụ vật chất, vũ trụ vạn vật. Như nay cái tinh thể này của chúng ta, quý vị hãy xem, nó còn nhỏ hơn móng tay. Một miếng nhỏ này có thể dung nạp rất nhiều tư liệu. Cũng không phải là hiếm có. Cái tâm giới nhĩ còn nhỏ hơn cái này 1,000,000,000,000,000. Lại đem nó phân tích 1,000,000,000,000 thì nhục nhãn của chúng ta không thể nhìn thấy cái vật nhỏ ấy. Bên trong vật nhỏ ấy chứa được bao nhiêu tư liệu? Có thể chứa được tư liệu toàn cả vũ trụ, chứa được tư liệu toàn cả vũ trụ, bao quát cả quá khứ vị lai, quá khứ hiện tại vị lai thể đều ở trong vật nhỏ ấy. Khắp pháp giới hư không giới cũng ở trong vật nhỏ ấy. Đây là nói Như Lai quả giác. Nếu nhà khoa học không phát hiện được chỗ này thì chúng tôi cũng chỉ giảng qua loa mà thôi, không có khái niệm rõ ràng như vậy. Cho nên trong Quán Kinh có nói tâm này là Phật, tâm này trì danh, tức là tâm này làm Phật. Chúng ta dùng cái tâm gì để niệm Phật? Điều này rất là quan trọng. Trong tâm dạy quá hay, trong kinh dạy quá hay, dùng cái tâm này niệm A-di-đà Phật, tức là tâm này là Phật. Nếu nói một cách rõ hơn thì tâm này là A-di-đà Phật. Ta dùng cái tâm này niệm A-di-đà Phật, thì quý vị sẽ nhất tâm mà niệm Phật, không còn hoài nghi nữa. Cho nên nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, thì ta tương ứng với A-di-đà Phật. ta dùng cái tâm gì? Là dùng tâm A-di-đà Phật. Tâm ta tức là A-di-đà Phật. Đây không phải là tưởng tượng, không phải là suy đoán, mà đây là Phật tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Niệm Phật chính là tâm này làm Phật. Cái tâm của ta chính là tâm này là Phật. Tâm này là A-di-đà Phật. Nay cái tâm này của ta lại niệm A-di-đà Phật. Bổn lai thị Phật, hiện hữu tác Phật, thị cố đương hạ tức Phật. Đương hạ tức Phật là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Thì quý vị là Phật, là chân Phật, không phải giả Phật. Thế nhưng vị Phật này hiện ra trong thời gian rất ngắn, là một giây phần 1.600 triệu. Di Lặc Bồ Tát nói quý vị không thể nắm lấy nó, vì nó rất là vi tế. Di Lặc Bồ Tát nói, Ngài nói niệm thức, niệm lẫy niệm thức, thức tức là A-lại gia thức, rất là vi tế, quý vị không sao nắm lấy nó được, vì tốc độ của nó quá mau. Trong một giây đã có 1.600 triệu niệm, tốc độ quá mau, quý vị không thể nắm lấy nó được. Nếu là rất nhiều niệm hộp chung lại thì chúng ta có thể nắm lấy nó, khống chế nó. Thí như nói trong một giây, quý vị đã lũy tích 1.600 triệu niệm. Có một cái khái niệm này, nếu là một phần 1.600 triệu thì không có cái khái niệm này, thì không có biện pháp. Cho nên chúng ta nắm lấy là ảo tướng, không phải chân tướng. Chân tướng là nó mỗi một ý niệm là chân tướng, đó là thật tướng. Trong kinh Bát Nhã thì nói thật tướng của các pháp, thật tướng là chân tướng của mỗi một ý niệm, là tướng liên tục. Tướng liên tục là tướng liên tục tương tự, bởi vì nó mỗi một tướng đều không phải cố định, không giống nhau, cũng không tương đồng, giống nhiều thì khác ít. Thì như cuộn phim điện ảnh vậy, không có hai tấm hoàn toàn tương đồng. Cho nên tướng liên tục tương tự chúng ta có thể khống chế, có thể nắm lấy là giả, là giả, không phải thật. Còn thật tướng thì không thể nắm lấy, vì nó là thật. Cho nên vốn là Phật, nay lại làm Phật, thị cố đương hạ tức Phật, trực tiếp liễu đương, phương tiện cứu cánh, kỳ đặc thù thắng, bất khả tư nghị. Nói thật đúng. Chúng ta làm thế nào thật sự chuyển thành A-di-đà Phật? Chính là một tâm niệm này chúng ta không thay đổi. Một niệm tương ứng thì là niệm niệm tương ứng, thì có thể duy trì được. Điều quan trọng là niệm niệm tương ứng. Niệm niệm tương ứng thì quý vị nhất định được giảng sanh cực lạc thế giới. Một niệm tương ứng đã kết cái duyên với cực lạc thế giới. Cái duyên này rất sâu. Nhất định phải niệm niệm tương ứng thì chúng ta mới được giảng sanh. Nguyên lý là ở tại chỗ này. Quý vị phải hiểu rõ minh bạch những đạo lý này thì quý vị mới thật sự có chân tín đối với pháp môn Tịnh Tông. Có chân tín thì có chân nguyện. Có chân tín chân nguyện, Đại sư Ngẫu Ích có nói quý vị nhất định được vãng sanh. Mà điều kiện được giảng sanh cực lạc thế giới là có tín nguyện hay không. Còn công phu niệm Phật là được phẩm vị cao hay thấp ở cực lạc thế giới. Cho nên quan trọng nhất là phải có tín nguyện. Nay những người niệm Phật họ không hiểu đạo lý này, họ không biết nguyên lý này, cho nên họ suốt đời niệm Phật, đến sau cùng có được giảng sanh hay không, tự họ cũng không nắm chắc được. Đây tức là họ không có nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Là hiểu rõ, là minh bạch, thì gọi là nhìn thấu. Sau khi thật sự hiểu rõ, minh bạch, nhìn thấu rồi, thì họ tự nhiên buông bỏ được. Họ buông bỏ được tất cả chuyện thế gian, không còn để trong tâm nữa. Trong tâm của họ chỉ có A Di Đà Phật. Quý vị nên biết, trong tâm không có A Di Đà Phật thì quý vị không thể sanh về cõi Cực Lạc. Trong tâm quý vị phải có A Di Đà Phật thì mới được giảng sanh. Tại vì sao? Vì tâm của quý vị vốn là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng giác, tâm vốn là vô lượng giác, thì làm sao mà không được giảng sanh? Cho nên cái lý niệm này là điều quan trọng hơn hết. Tất cả mọi người đều được sanh về cõi Cực Lạc. Từ trên lý mà nói, mọi người, tất cả chúng sanh, ai nấy đều được sanh về Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật chưa từng có từ chối một chúng sanh nào. Cực Lạc thế giới vô cùng rộng lớn, không có số lượng. Trong Cực Lạc thế giới không có thời gian, cũng không có không gian. Đích thật là ở ngay tại chỗ này. Cái khái niệm này là quan trọng hơn hết. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta học tập đến đây.